Di Đà Phật kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư Ba La Mật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 1 tháng 9 năm 2002. Đây là bài pháp thứ hai trong khóa tu mùa hè. Và hôm nay là ngày thứ hai cũng trong khóa tu. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến đại chúng bài pháp chủ đề là ai cũng có lỗi lầm. Xin quý vị vỗ tay cảm ơn. Nói tới ai cũng có lỗi lầm, chắc chắn quý vị cũng biết vậy rồi phải không? Chúng ta biết rằng ai cũng có cái lỗi lầm, nhưng mà cái điều á là chúng ta làm sao để mà chúng ta có cái sự cảm thông. Nếu là chúng ta có cái lỗi lầm thì người khác có cái sự cảm thông với chúng ta. Và nếu người khác có cái lỗi lầm thì chúng ta cũng phải có cái sự cảm thông đối với họ. Thì đây là những cái phương pháp mà chúng tôi xin gửi đến với đại chúng trong ngày hôm nay. Kính thưa đại chúng, như có lần mà chúng tôi nói với quý vị là tất cả mọi người chúng ta ai cũng đều có lỗi. Cái vấn đề được đặt ra ở đây đó là làm thế nào để cho chúng ta thấy được cái lỗi của mình. Và lẽ tất nhiên là chúng ta cũng làm cái cách nào để cho cái người đối diện chúng ta thấy được cái lỗi của họ. Tại vì bình thường là chúng ta không thấy lỗi của mình, tại vì mình chủ quan, tại vì tánh của mình kiêu căng, tự cao tự đại. Mà nếu mà nói rằng tánh của chúng ta tự cao tự đại thì có lẽ người khác cũng vậy. Tại vì chắc chắn rằng không ai có thể nhìn thấy được cái lỗi của mình. Và rất có thể ngay cả khi mà những người bạn của chúng ta thấy lỗi, chỉ chúng ta cũng còn giận nữa là khác. Tại vì mình đâu có nhận cái lỗi của mình. Thì đây thưa đại chúng, là con người phàm phu chắc chắn ai cũng có lỗi, ai cũng có cái sự sai lầm. Có điều á là đối với cái người vụng thì cái lỗi, cái sai đó mình thấy nó rõ ràng hơn. Nhưng mà đối với cái người khéo léo thì chúng ta thấy rất ít. Rất có thể là chúng ta không thấy cái lỗi của cái người mà khéo léo. Tại vì bình thường mình cũng không có chịu cái lỗi của mình, cho nên là hễ mà nói ra là mình chạy tội dễ lắm. Nhưng mà đây thưa quý vị, ít có cái người mà can đảm nhận thấy cái sai lầm của mình. Trong những số mà có danh, có địa vị, chúng ta thấy ông Tổng thống Theodore Roosevelt, cái lúc mà ông ta còn làm Tổng thống đó, thì ông ta có nói như thế này: trong 100 lần, chắc chắn rằng cái sự xét đoán của ông đúng chỉ tới 75% thôi. Còn phần còn lại là sai lầm. Thì thưa quý vị, cái khả năng của một cái người có tài, có cái địa vị ở trong xã hội mà ông tự nhận rằng 100 lần là có tới 75% ông đúng thôi, còn phần còn lại là sai. Thì như vậy chúng ta thấy rằng đối với một cái con người phàm phu như chúng ta thì chắc sai nhiều lắm, phải không? Sai dữ dội. Đối với một cái con người có tài, mà nhất là con người của những cái đầu năm của thế kỷ 20 đó, cái chỉ số thông minh mà ông ta chỉ nói là ông ta chỉ đúng 75% thôi. Ở đây thưa đại chúng, trong số những người mà chúng ta ở đây đó, nếu mà Tổng thống Roosevelt ông ta nói như vậy, thì trong tất cả mọi người chúng ta ở đây, nếu mà có ai mà nghĩ rằng mình chỉ sai 45% thôi, mình cũng đủ làm giàu rồi, à. Tại vì đối với một cái người thương mại mà chúng ta thấy mình sai lầm 45% thôi là mình đã có cơ hội làm giàu rồi, tại vì mình khá. Nhưng mà nếu mà chúng ta có sai lầm nhiều hơn thì chúng ta cũng phải nên thận trọng và đừng có bao giờ là tự mình cho một cái quyền mình chê người ta, mình trách người ta, mình lên án người khác. Quý vị nghĩ là mình có quyền không? Thiệt ra nếu mà mình tự phong cho mình một cái quyền đó thì cũng ai cấm mình đâu, phải không? Mình tự do ngôn luận mà mình có quyền chê người khác. Nhưng mà có điều đó, nếu mà chúng ta xét lại, nếu mà chúng ta biết rằng chúng ta có sai lầm nhiều thì chúng ta không nên tự cho mình một cái quyền lên án người khác, chê trách người khác. Ở đây thưa đại chúng, nếu mà chúng ta đã không tự cho mình cái quyền lên án người khác thì bằng cách nào đó chúng ta nên làm cho người khác hiểu được chúng ta. Nhưng mà trong đó thưa quý vị, nếu mà cái sự sai lầm của người khác mình cũng không nên kết án bằng lời. Mà lẽ tất nhiên đó, nếu mà chúng ta kết án bằng lời thì cái chuyện đó nó dễ thấy, dễ hiểu. Nhưng mà có nhiều khi có những cái người có một cái nhìn rất là gay gắt, phải không? Có một cái nhìn gay gắt, có một cái giọng nói gay gắt, có một cái cử chỉ khó chịu. Thì điều đó thưa quý vị, tất cả những cái điều bộ đó cũng như là lời nói vậy, nó cũng hùng hồn như cái lời nói. Nhưng mà cái điều đó, chúng ta mà có chê trách người khác hay là chúng ta có lên án người khác là cái việc của chúng ta. Nhưng mà phần còn lại đó, người ta có đồng ý với cái quan điểm của mình hay không, đó là một cái chuyện khác nữa. Người ta có vui lòng chịu nhận cái lỗi lầm đó hay không, đó là còn đòi hỏi cái đánh giá của chúng ta có đúng mức hay không. Điều chắc chắn rằng nếu mà chúng ta thẳng tay đập một vố vào cái trí khôn của họ, đập một vố vào cái từ ái của họ, tức là chúng ta đã xúi người ta, mình đã xúi người ta phản lại mình, chống lại mình. Tại vì mình cũng có từ ái, người ta cũng có cái từ ái, đúng không? Khi mà mình đã chạm vào cái từ ái của người ta rồi đó thì có trăm đúng ngàn đúng cũng không ai chịu mình đâu, cũng không ai chấp nhận rằng họ sai. Cho nên là khi mà mình đụng tới cái từ ái của người ta, tức là mình khiến mình làm cho người ta chống lại mình, tạo một cái lực phản kháng lại, chứ không bao giờ người ta đổi ý. Và lẽ tất nhiên rằng không bao giờ người ta chịu nhận lỗi trước mặt của mình. Tại vì chúng ta đã xúc phạm người ta thì dù có đem cả một cái khoa mà luận lý khoa học giải thích hoặc là trút lên người của người ta đó, thì chúng ta cũng không thể nào thay đổi được cái ý kiến của họ. Đó là cái điều chắc chắn như vậy. Vì thế mà cái điều tối kỵ trong lúc mà chúng ta hướng dẫn người khác làm một cái việc gì, thì chúng ta đừng bao giờ mở đầu bằng những cái lời nói như thế này. Ở đây, đây là một cái kinh nghiệm mà chúng tôi thường nghe các Phật tử than phiền. Có những người cũng là mượn, mượn người ta làm. Nhưng này, ê, sách giùm cho cái kia coi. Rồi thì vô mấy anh thầy nói, cái bà đó bà, tự nhiên gặp mặt con là bà sai à. Giống như bà có cái quyền gì đó. Thành quý vị thấy rằng cũng một cái lối mượn, nhưng mà một cái mượn cái cách sau đó người ta rất là vui lòng làm. Nhưng mà cũng cách mượn, nhưng mà tự nhiên người ta nghĩ rằng mình bị sai. Phải không? Kính thưa đại chúng, khi mà mình muốn đến với một người nào và mình muốn hướng dẫn một cái người nào làm việc chung với mình, mà nhất là trong lúc mà chúng ta nhờ đó, thì đừng có bao giờ nói rằng là tôi biết cái việc này rõ lắm, hãy tin tưởng tôi đi. Cũng đừng có bao giờ nói rằng tôi sẽ chứng minh cái điều đó cho anh thấy. Cũng đừng bao giờ nói rằng là tôi sẽ chứng tỏ rằng mọi việc đều đúng. Mình nói như vậy á, thì thưa quý vị, mình nói như vậy tức là mình cho rằng mình không hơn người ta, có phải không? Tức là mình cho mình giỏi hơn người ta, cho nên mình mới chứng minh, mới chỉ rõ cho thấy. Nói như vậy là mình không có nói người ta ngu, nhưng mà rõ ràng là mình không hơn người ta rồi. Mình có cái khả năng chỉ, mình có cái khả năng chứng minh cho họ thấy những cái sai lầm, thì tất nhiên là họ đã ngu hơn mình. Đó, mình làm cho họ hiểu như vậy. Thành ra thưa quý vị, nếu mà chúng ta làm như vậy, tức là mình giỏi hơn người ta rồi, thì chúng ta sẽ không bao giờ làm thay đổi được cái ý kiến của họ đến với mình, và sẽ không bao giờ làm cho họ hợp tác với mình một cách trọn vẹn. Thành ra nói như vậy đó, chẳng khác nào là mình thách đố người ta. Mình tự nhiên là chúng ta tạo một cái sức phản kháng lại và xúi dục người ta tranh đấu với chúng ta trước khi mà chúng ta bày tỏ một cái quan điểm nào đó. Thành ra cái điều mà tốt hơn hết, thưa quý vị, chúng ta phải nhận thức như thế này. Đừng bao giờ quên trong cái nguyên tắc làm việc. Trong những lúc mà chúng ta mọi người vui vẻ, mọi người có cái cảm tình đối với chúng ta, và những cái trường hợp thuận lợi nhất, trong những lúc đó cũng có thể nói rằng có, nó cũng đã khó mà sửa đổi ý kiến của người khác khi họ đã có một cái định kiến. Quý vị biết định kiến rồi phải không? Tức là một cái ý kiến trước sau vẫn không thay đổi. Đó là cái định kiến. Thì một cái người mà có cái ngoan cố, có cái định kiến như vậy rồi đó, trong cái lúc vui vẻ họ đã có cái định kiến đó rồi, thì bây giờ mà mình á, tạo cái thêm trở ngại cho họ, thì chẳng khác nào là tự mình tìm lấy cái sự thất bại cho mình thôi. Thành ra cái nguyên tắc ngoại giao á, có nhiều người thưa quý vị, đi tới đâu thì ngoại giao xin cái gì cũng được. Có nhiều người đi tới đâu người ta chửi tới đó. Đó là cái nguyên tắc ngoại giao, mà bởi vậy là phải khéo léo, phải giỏi. Do đó mà chúng ta muốn chứng minh một điều gì đó, là chúng ta phải lập luận một cách kín đáo. Tức là chúng ta không phải là không biết, nhưng mà chúng ta phải có một cái suy tư, một cái lập luận kín đáo, đừng để cho người ta nhận thấy được cái chủ ý của chúng ta. Đừng có bao giờ để cho người ta thấy cái mục đích của mình, mà chúng ta phải khéo léo, phải tế nhị, nhất là đừng để cho họ đoán trước được cái ý muốn của chúng ta và chúng ta sẽ đưa họ đến đâu. Cho nên người xưa thường khuyên chúng ta một cái câu Nó đơn giản lắm thưa quý vị. Nhưng mà trong cái đơn giản đó chúng ta thấy cả một cái bài học hết sức là hay. Dạy bảo người ta đừng có cái vẻ gì như là dạy bảo, mới thực sự là dạy bảo. Là tại vì mình muốn dạy người ta nhưng mà ai cũng nghĩ là mình biết rồi, có phải không? Mà một khi mà họ nói là họ biết rồi thì chắc chắn không bao giờ họ nghe mình hết trơn á. Có điều á là có thể mình làm giống như là không dạy bảo họ, để cho họ vui vẻ, họ chấp nhận. Đó là mình dạy họ. Còn bây giờ mình kêu ra, ê ngồi xuống, lấy viết, lấy nốt, ghi chép như đường hoàng. Khó lắm. Nhất là trong một cái lứa tuổi cùng một lứa đó, kêu bằng cá mè một lứa đó, thì nó là không ai nghe ai hết trơn á. Thành ra khó. Cái khéo léo mà cái lối sử dụng người đó, đôi khi người xưa mình nói, nhất là người nông dân Việt Nam mình nói đó, dùng người như dùng gỗ. Tức là tùy theo cái người mà mình dùng. Cũng vậy, cái gỗ đó dài á, thì mình làm đòn 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 dông, phải không? Dài lớn thì làm đòn dông. Nếu mà nhỏ hơn, ngắn hơn thì mình làm đòn tay, rồi cột kèo. Nhưng mà nhỏ hơn quá thì mình làm sao? Mình làm guốc, làm dép mình đi. Nghĩa là cuối cùng rồi mình không bỏ cái thứ gì hết. Thì dùng người cũng vậy. Thành nó giảng một cái môn học mới hay là dạy một cái gì mới đó, mình đừng có vẻ giống như là mình dạy cái gì mới, mà mình phải làm sao giống như là chúng ta nhắc cho họ biết, nhớ lại những cái điều gì họ đã học mà quên. Thì thưa quý vị, với cái cách nói như thế này đó là hay hơn hết. Là chúng ta phải nói rằng không nên hơn những người khác. Nhưng mà nếu có hơn thua đó, thì đừng bao giờ cho người ta biết rằng mình hơn người ta. Có phải không? Tại vì rõ ràng là nó phải hơn, có người hơn người thua chứ. Nhưng mà đối với cái tinh thần tự trọng và tinh thần khuyến khích học hỏi lẫn nhau đó, mình đừng bao giờ mà tỏ vẻ hơn người ta. Thành ở đây thưa quý vị, nói về cái trí khôn và cái mẹo hướng dẫn người đó. Đọc Tam Quốc Chí chúng ta thấy ông Tào Tháo, quý vị biết ông Tào Tháo không? Ông Tào Tháo được gọi là gian. Nhưng mà không phải chỉ gian không, nếu mà gian tham mà hiểm ác á, thì là ông cũng có. Nhưng mà được gọi cái tiếng là gian hùng. Gian nhưng mà anh hùng, cho nên gọi là gian hùng. Là tại vì sao quý vị? Ông rất là giỏi. Có một lần mà ông đánh với Quan Công, đánh với Gia Cát Lượng, ông thua. Lính chạy sất bất sang bang, thua trận nhiều ngày, cơm không có ăn, nước không có uống, lính gần như tan rã. Nhưng mà ông nói lúc mà lính là quyết định là tan hàng chạy phần ai nấy trốn đó, thì ông nói là này ba quân tướng sĩ đừng có lo, theo như quả nhân đó biết được là ở trước chúng ta có một cái rừng mơ, bây giờ chúng ta ráng tới đó hái trái mơ ăn thì sẽ hết khát nước. Khi mà nghe nói tới mơ rồi, quý vị biết là tự nhiên trong cổ họng ăn chảy nước miếng ra. Đấy, tự nhiên là cái nhớ tới cái mơ là một cái chất chua. Đấy, tới đó ăn mơ là sẽ hết khát nước. Thì ai nghĩa là trong lúc mà khát nước như vậy, tự nhiên là mọi người nghĩ tới cái mơ, thì mới chảy nước miếng ra là hết khát nước. Đi hoài không bao giờ thấy rừng mơ. Đi cho đến khi mà coi mà chạy tuốt về tới Bắc Ngụy thì thôi. Quý vị thấy ông giỏi không? Nếu mà không có cái tài á, thì bắt buộc phải ra cái luật nhà binh là quân đội là không được đào ngũ này kia cái nọ. Cái đó là không những á, nó tan hàng, mà không những là lính nó hè nhau, nó giết ông cũng chết nữa. Đó là cái tài của lãnh đạo. Kính thưa đại chúng, cái chuyện đời nó như vậy. thường thay trắng đổi đen, và nhất là trong một cái xã hội hiện đại, một cái xã hội kỹ thuật. Như quý vị biết rằng là những cái gì mà đồ điện tử nó ra trong 6 tháng về trước đó, rất có thể là bây giờ chúng ta xài á, chúng ta không biết xài, có phải không? Tại vì những cái đồ nó ra chúng ta xài trước đây rồi, bây giờ mới sau này nó ra có thể là chúng ta xài không được. Cái kỹ thuật nó mới như vậy. Cái điều này đó, chúng tôi muốn nhắc ở khía cạnh này là muốn nói đến một cái việc rằng không có một cái gì là cố định, mọi việc được thay đổi. Do đó đó, bảo rằng tin tưởng một cái gì mà cho nó lâu dài đó, thực sự chúng ta thấy khó mà tin tưởng. Tại vì cái kỹ thuật của năm rồi đó không thể áp dụng vào trong cái kỹ thuật năm này. Bằng chứng là thầy làm internet đây mà cái Netscape nó cứ thay đổi luôn. Thành vô rồi có nhiều người cứ báo cáo nó là sư thầy con nghe pháp không được. Là tại vì lý do là thầy chỉ dùng cái Netscape thôi mà người Phật tử đã dùng cái Windows cái gì Explorer internet đó thì không nghe được. Thành quý vị thấy là mình không tin tưởng, không bảo đảm được một cái gì hết. Thành ở đây thưa quý vị là vì là tính chất là không có tin tưởng như vậy đó, có nhiều người nói rằng là bây giờ gần như là không có tin một chút gì, ngay cả những cái điều mà 20 năm trước đây là chúng ta tin tưởng là chắc chắn, nhưng mà bây giờ không thể tin tưởng được. Có người còn nói kể cả bản cửu chương đó, 2 x 2 = 4 đó, nhưng mà ở một cái lĩnh vực nào đó, đó thì tính 2 x 2 = 4, chứ mà ở trong một cái lĩnh vực nào khác đó nó khác đi. Thí dụ như là có chỗ đó là 1 + 1 đó, nó là 2, nhưng mà có chỗ 1 + 1 đó, là 1, có chỗ 1 + 1 nó thành 0. Nó thành ra nó tùy theo cái môi trường, cho nên là quy định ở trong một cái môi trường nào đó cũng khó để mà cho chúng ta tin tưởng. Có nhiều người còn phẩm bình như thế này, là càng về sau những cái cuốn sách được coi là có những cái lời lẽ vững chãi, nhưng mà độ khoảng 20 năm nữa đó, thì nó cũng không còn cái gì để mà để cho chúng ta tin tưởng nữa, vì cái ý kiến nó không có vững vàng như trước nữa. Thành là nói ở đây thưa quý vị, đối với một nhà triết gia như là ông Socrates thì ông thường nhắc cho đệ tử cái điều này: thầy chỉ biết chắc có một điều là thầy không biết gì hết. Ông là một triết gia nhưng mà ông nói là ông chỉ nhắc cho một điều là ông không biết gì hết. Cái câu nói này đó, mặc dầu là ông Socrates mới nói đây, nhưng mà chúng ta thấy có tương tự, nghĩa là Đức Phật ngày xưa cũng dạy, cũng nói chúng ta như vậy, đúng không? Quý vị nhớ Đức Phật nói gì không? Nghĩa là trong suốt 49 năm Ngài không nói lời nào hết. Tại vì á, nói rằng Ngài nói nhiều quá đó thì chúng sanh cứ nói là Đức Phật nói cái kiểu này, Đức Phật nói kiểu khác, rồi cứ bắt lỗi bắt phải hoài. Cho nên Ngài tốt hơn Ngài nói tôi không nói lời nào hết trơn á, để cho khỏi có người đổ thừa. Tại mình tu một hồi cái là tại mình tu không giỏi, mình nhát quá mà mình tu một hồi cái không thành đạo, mình nói mình đổ thừa là sao ông Đức Phật dạy tôi tu hoài không có thành đạo. Cho nên Đức Phật Ngài cũng ngán cái tâm lý chúng sanh lắm, Ngài nói thôi tôi không nói cái gì hết trơn á. Thì thưa quý vị, nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng ai cũng có cái sai lầm, cho nên chúng ta không có cái quyền chê trách ai. Là tại vì thưa quý vị, khi mà mình biết rằng mình có cái sự sai lầm thì mình không có nên chê người khác. Và như vậy đó, chúng ta sẽ thấy có cái lợi trong cái khi mà chúng ta giao tiếp với bạn bè, giao tiếp với bà con láng giềng. Điều đó cũng đơn giản thôi. Nếu mà tới chơi với một người nào một hồi mình nói bà nói ăn nói tầm bậy tôi không nghe, thì có ai dám nói chuyện với mình nữa không? mình cứ chê người ta sai thôi thì ai mà dám chơi với mình. Đó, cho nên đó, là thưa quý vị, để cho có một cái hài hòa trong cái đoàn thể, mà nhất là trong cái tình đạo, trong cái đạo bạn cùng tu, trong một cái đạo tràng, hay là đạo bạn cùng tu trong cái ngôi già lam. Ngôi già lam tức là chẳng hạn như nói là chùa Dược Sư thì là một ngôi già lam, hay là nói cái đạo tràng, chẳng hạn như quý vị tất cả mọi người ở đây trong cái khóa tu hôm nay là mọi người cùng ở trong một cái đạo tràng. Thì thưa quý vị, nếu một cái người nào đó mà cho một cái điều gì đó là đúng, trong khi chúng ta cho cái điều gì đó là sai, mà giả sử chúng ta biết chắc chắn rằng điều đó sai, thì mình cũng không thể nào mình nói rằng ồ cái việc đó sai tầm bậy, không đáng tin tưởng. Lẽ tất nhiên là có nhiều người đó nghe thì họ có thể họ chấp nhận, nhưng mà có nhiều người nghe họ không chấp nhận đâu. Thành ra nói như vậy đó là chúng ta cũng nên có cái cách nói mềm dẻo rằng nó sai đi nữa, thì chúng ta cũng có những cách mềm dẻo để làm đẹp cái lòng người. Và đây là cái cách mà chúng ta dễ sửa nhất. Như cái lần mà chúng tôi nói với quý vị, có nhiều người á, mặc dầu lớn mà cái tánh cũng còn ngoan cố lắm, mình đâu có chịu mình sai hả? À, có nhiều người nói là càng lớn càng ngoan cố, không biết có đúng không? Bảo thủ phải không? Tức là càng lớn tuổi nó càng có tật, là tại vì là cứ nghĩ là mình đúng hết, cho nên mấy đứa nít đó, nó nói đâu có chịu sai. Có nhiều người còn nói là mày rúng chưa rụng mày dám sửa tao, ông già 70 tuổi đâu có chịu sai, cứ nghĩ là mình lớn tuổi là đúng thôi. Cho nên đó, là có cái cách nói mềm dẻo để mà mình sửa thì đó là dễ nhất. Thì trong trường hợp như vậy đó, thì thưa quý vị, chúng ta nên tập để áp dụng cái phương thức như thế này. Chẳng hạn nói với một cái người nào đó mà mình biết rằng cái người đó sai, nhưng mà mình nói như thế này: tôi đồng ý với bạn, nhưng mà tôi cũng có thể làm được, tôi vẫn thường làm, nếu tôi làm tôi sẽ sửa đổi cái ý kiến của tôi. Vậy thì chúng ta cùng xét lại coi cái sự việc nó ra sao. Mình nói như vậy có ai giận mình không? Nếu mà có một cái người mà họ chỉ trích mình, hay là mình biết cái người nào đó sai lầm, mình cũng có thể có những cái lời khéo như vậy. Những cái điều đó, thưa quý vị, nó rất là giản dị, nhưng mà nó là có một cái công hiệu lớn. Chẳng hạn như nói là tôi có thể làm, và chúng ta có thể cùng coi lại, xem xét lại. Tại vì mình nói như vậy đó, có nghĩa là mình cũng lời thì cũng không có lời, mà lỗ cũng không có lỗ, có đúng không? Tức là mình cũng không có thừa nhận là mình sai lầm, mà mình cũng không có chắc chắn rằng mình trúng 100%, nghĩa là bên nào mình cũng có lợi cả. Thì như vậy cái người mà nghe chúng ta đó có cái lý do nào để mà họ kết án mình không? Người nghe chúng ta có cái lý do nào để mà họ giận mình không? Không có giận. Tại vì tôi nói là tôi có thể sai lầm mà, nhưng mà cũng có thể tôi đúng. Lúc đó họ không kết án mình được. Đó là cái cách hay nhất. Thành ra thưa đại chúng, cái vấn đề mà xét lại sự kiện, nói một cách đơn giản nhưng mà rất thực tế, là một cái phương pháp khoa học. Tại vì ngay cả khoa học á, cũng có cái sự xét lại, thì huống chi là chúng ta. Cho nên cái việc mà chúng ta nói để tôi coi lại, thì việc đó cũng vẫn là bình thường. Thành ra khi mà chúng ta có một cái sự hiểu biết, thì chúng ta sẵn sàng nhận rằng chúng ta có thể sai lầm. Cái lời tuyên bố đó, thưa quý vị, có thể tránh được những cái cuộc cãi vã, có thể tránh được những cái cuộc tranh luận, và làm cho người nghe, tức là đối phương đó, thấy được rằng chúng ta có công bằng, có vô tư, có rộng rãi. Nghĩa là tự nhiên người khác biết được rằng họ cũng có thể sai lầm như chúng ta vậy. Chúng ta tự nhận là chúng ta sai lầm, và đồng thời chúng ta cũng làm cho người khác biết rằng họ cũng có thể sai lầm. Kính thưa đại chúng, như có lần mà chúng tôi nói với quý vị, việc chúng ta nhận là chúng ta có sai lầm. Chúng ta có sai lầm thì chúng ta tự biết và chúng ta sửa rất là dễ. Điều đó không có trở ngại, đúng không? Nhưng mà bây giờ đó, khi mà nói như vậy, lẽ tất nhiên là chúng ta có cái mục đích là làm cho cái người nghe chúng ta, làm cho đối thủ, làm cho người đối diện chúng ta không có mất lòng. Và cái mục đích là chúng ta tạo cái sự cảm thông giữa mình và người khác. Nhưng mà nếu chúng ta biết, kính thưa đại chúng, như nãy giờ chúng tôi nói với quý vị đó, là chúng ta nói về cái cá nhân của mình. Còn bây giờ đó, trong cái trường hợp mà chúng ta biết chắc là người ta làm, biết chắc người ta lầm, nếu mà mình nói thẳng là anh sai, hay là cô không đúng, hay là cô có cái tánh kỳ cục, thì câu chuyện đó, thưa quý vị, nó sẽ ra sao? Nó sẽ có vẻ phức tạp hơn nhiều, có đúng không? Có ai mà chịu mình có cái tánh xấu đâu? Nói tới mình là ai cũng nghĩ là mình tốt hết. Cho nên đây là một cái thí dụ điển hình, thưa quý vị. Cái câu chuyện này á, lúc mà chúng tôi còn nhỏ, ở Việt Nam có đọc báo, và trong đó có một cái câu chuyện vừa vui mà vừa khôi hài, rằng là dưới thời Việt Nam Cộng Hòa có một cái vụ án, bà vợ bà đánh ghen là tại vì ông chồng có vợ bé. Ông chồng có vợ bé mà mặc dầu là bà vợ lớn cảnh cáo nhiều lần lắm, ông không có được đi đêm, ông không có được đi lén lút với bà vợ nhỏ. Nhưng mà ông chồng ông không có, ông nói cái kiểu giống như Mỹ là Nokia đó. Nghĩa là ông cứ nghĩ rằng là ông là chủ nhà mà. Tại vì Việt Nam là quý vị biết người đàn ông là trụ cột trong gia đình. Tiền là thâu vào chi ra là do ông một tay. Cho nên ông đâu có ngán ai đâu. Nên mặc dù là bà có cảnh cáo ông nhưng mà ông vẫn cứ đi. Đi thì bây giờ quý vị biết sao không? Câu nói Việt Nam sao? Tức nước thì vỡ bờ, phải không? Bà bực quá chịu không nổi thì bây giờ bà làm sao? Tức là bà, cái cô vợ đó mướn một đám người đi đánh ghen. Thì một hôm á, cái đám người đó là đi đánh ghen là bắt được tại trận là ông chồng đang ở với cái bà vợ nhỏ. Thì cái đám người mà được trả tiền này là quý vị biết sao không? Nó đè ổng ra, nó mới cắt cái của quý của ổng đi. Nó đè ổng ra, nó cắt cái củ báu của ổng đi. Thành là cái lúc mà coi như là cắt xong rồi là nó bỏ, nó chạy. Thì lúc đó là cái bà vợ bé mới là đưa ổng, cái ông chồng này vào bệnh viện. Đưa vào bệnh viện là cứu cấp ông chồng xong rồi về bắt đầu và khởi tố. Về bà đưa đơn bà kiện bà vợ lớn là cái tội là sát phu. Thì coi như là cái vụ á, coi như quý vị biết rằng là để cho có cái bằng chứng á, cho nên bà mới lấy cái của quý ông chồng đó, bà mới để vô trong cái chai, bà giữ đó, bà làm bằng cớ. Thì khi mà bà mướn luật sư á, nhưng là khi mà mướn luật sư rồi đó, là tại vì cái vụ này nó rắc rối quá, cho nên là cứ thay đổi luật sư hoài à. Cứ mỗi lần mà ra tòa đó là đem cái đó là để trước mặt mọi người đó. Để trong cái chai. Cứ đem ra đem vô hoài. Thì cái bên mà khỏi coi cái là bên mà bên cái bà vợ bé đó, thì coi như là cũng đổi luật sư hoài, mà bên tố cao pháp viện cũng đổi cái tòa án hoài. Thì cho nên có một cái lần đó, cái là một quan tòa trẻ lắm. Thì khi mà cái vị luật sư biện hộ cho cô vợ bé, tức là cái người nạn nhân, ông ta cũng trẻ mà cũng giỏi. khi ra là nói thao thao bất tuyệt, là đi ra là để cái củ quý lên bàn cho cái bụp cái là bắt đầu nói. Ông thuyết trình là từ đầu đến cuối. Thì lúc bây giờ là coi như là cái ông luật sư đó, tức là cái vị mà coi như là tòa án để phán quyết đó, thì mới hỏi ông luật sư của cái bà vợ bé, tức là ông luật sư Tấn đại diện cho cô vợ bé, tức là nạn nhân đó. Ông mới hỏi như thế này, là trong luật hiện hành tất cả đều phải có bằng chứng cụ thể để chứng minh. Cái việc đó dễ hiểu rồi phải không? Phải có cái bằng chứng cụ thể để chứng minh. Nhưng mà ông nói là trong trường hợp này đặc biệt, và lại cái củ báo này để lâu e rằng không có tiền. Vì thiếu điều kiện bảo trì tốt cho nên có thể là nó bị hư. Cho nên là đề nghị là bỏ, không có mang ra mang vô nữa. Thì lúc đó là cái ông luật sư Tấn đương cãi, ông đương nói thao thao bất tuyệt, ông đang thuyết trình về cái việc của ông mà. Ông ngừng lại, ông ngó trân trân vào cái vị thẩm phán đó. Ông mới buộc miệng thưa rằng, kính ngài, trong cái luật pháp hiện hành không cho phép hủy bỏ vật chứng. Tức là ông cãi lại, ông nói là cái vật chứng của ông á, ông phải sử dụng để mà thắng kiện cho nên không được bỏ. Thì thưa quý vị, về sau đó cái vị luật sư Tấn đó, ông mới kể lại như thế này. Ông nói là lúc đó là khi mà ông tuyên bố là luật pháp hiện hành không cho phép hủy bỏ vật chứng, là mọi người bắt đầu đổ dồn về ông, lắng nghe ông rồi. Thì ông nói là lúc đó là trong phòng sự kiện đó, nó yên lặng như tờ, nó lặng ngắt như là băng vậy. Thì lúc đó là ông luật sư Tấn, anh này còn trẻ mà anh cũng học giỏi, cho nên là ông muốn trổ tài ra. Cho nên ông mới chứng minh, ông nói rằng ông thẩm phán là thiếu cái sự hiểu biết. Tức là ông chứng minh cho ông thẩm phán và cho mọi người thấy là vị quan tòa này không có cái kiến thức về cái việc sửa cái vụ kiện như vậy. Thì theo cái lời mà ông luật sư Tấn ông nói đó, là ông cũng biết như vậy, đây không phải là cái cách lấy lòng ở quan tòa. Nhưng mà theo cái lý luận, theo cái luật pháp hiện hành, ông nghĩ rằng ông chắc chắn là ông sẽ thắng trong cái vụ kiện đó. Mà cái lần đó là ông cãi hùng hồn lắm, ai nghe cũng mê tai. Nhưng mà cuối cùng quý vị biết sao không? Cuối cùng ông thua. Cuối cùng thua kiện. Thì cái kết luận của ông á, cái lý do mà ông thua kiện á, là tại vì ông mắc phải một cái lỗi lầm là không thể tha thứ được. Rằng là ông chỉ cho một cái vị, nghĩa là ông muốn chứng minh cho một cái người mà có danh, học cao hiểu rộng, làm đến cái quan tòa đâu phải là họ ngu phải không? Mà ông này ông muốn chứng minh cho ông kia thấy rằng cái ông này vô lý. Ông muốn chứng minh cho ông quan tòa biết là cái luật hiện hành không thể mà làm như vậy. Mà đã vậy ông còn khinh miệt cái việc quan tòa đó là không có tài để xử kiện. Thành đó là cái lý do mà ông thua kiện. Thì thưa quý vị, cái việc này chúng ta cũng thấy đơn giản. Rằng là cái sự kiện này cho chúng ta thấy cái chuyện đời có rất ít có cái người mà họ xét đoán một cách hoàn toàn khách quan và sáng suốt. Trong cái sự xét đoán của họ đó, họ đều dựa vào cái thành kiến, dựa vào cái thiên vị. Mà rõ ràng thì thực ra cái luật pháp hiện hành đó, nếu mà đem bỏ vật chứng đó, thì lấy cái gì để mà làm bằng chứng? Nhưng mà quý vị cũng nên nhớ rằng là cái ông tòa mà xử kiện này đó, không phải ông ngu đến cái độ mà ông không biết như vậy. Nhưng mà tại vì anh này nó thao thao bất tuyệt cho nên ông chọc một cái để cho anh này có phản ứng ra sao, chứ không phải ông không biết, có phải không? Cho nên mà khi thọc một cái là ông này là người chứng láo đá liền thôi. Đó là cái thất bại mà cái cương vị của luật sư đó không thể nào mà không biết cái việc đó, tức là phải trầm tĩnh. Kính thưa đại chúng, thì như chúng tôi nói đó, tức là họ đều dựa trên cái thành kiến, cái thiên vị. Đối với cái trường hợp này, rất có thể rằng là cái vị quan tòa đó họ không có thiên vị, nhưng mà thấy cái anh luật sư này có vẻ cũng không phải là đúng đắn, không có chững chạc, thiếu chững chạc, cho nên đó cũng là lý do thất bại. Mà phần đông chúng ta thấy rằng vì cái lòng ghen tương, vì cái lòng nghi ngờ, sờ sệt, ganh ghét và kiêu căng, nó làm mù quáng tất cả mọi sự việc. Đây là một trong cái điều đại kỳ mà luật sư Tấn đó, ông cũng biết vậy chứ, nhưng mà tại vì ngựa tơ láo đá mà, cho nên là ông muốn làm cho ra lễ đụng tới cái tự ái to lớn của ông quan tòa, cho nên là ông thua là phải rồi. Thì kính thưa quý vị, như vậy chúng ta thấy rằng người ta phần nhiều đó không muốn cái thay đổi cái ý kiến của mình, dù cho rằng ý kiến về tôn giáo, về chính trị, hay là một cái quan niệm hay hoặc là dở, hoặc là ngay cả những cái việc mà mình khen là cô minh tinh điện ảnh này đẹp, nhưng người kia nói là không đẹp cũng đủ cãi nhau rồi, đúng không? Tại vì ai cũng muốn bảo vệ cái quan điểm của mình, cho nên là một cái ý kiến như vậy là chúng ta thấy rằng là chúng ta đã là có chuyện rồi. Thành ra nếu mà chúng ta đó có cái tánh hay, hay là cái tánh mà chúng ta ưa nhớ dai đó, mà nhớ dai không đúng chỗ, không? Có nhiều người nhớ dai nhưng mà cái chuyện tốt không nhớ, nhớ cái chuyện xấu của người ta, ngày nào cũng cứ nhắc đi nhắc lại cái xấu của người ta hết trơn á, thì có ai chịu nổi không? Ở trong gia đình cũng vậy đó quý vị. Nếu mà ông mà cứ nhớ cái xấu của bà, mà ngày nào cũng nhắc, mà tôi thấy bà cái xấu như vậy đó, nói cho cả ngày giống như là tụng kinh đó, thì là bà cũng không chịu nổi. Mà nếu mà bà mà cứ bầm sắc ông cái xấu của ông hoài tối ngày như vậy thì ông cũng không chịu nổi đâu đó. Thành ra đó, ở trong này đó, trong cái vấn đề mà về khoa tâm lý đó, họ khuyến khích chúng ta như thế này: nếu mà chúng ta là cái người mà có tánh ưa nhắc đi nhắc lại những cái lỗi lầm của người khác đó, thì mỗi buổi sáng đó, quý vị nên quỳ xuống mà đọc, mà tụng những cái đoạn kinh trước khi ăn điểm tâm. Và cái đoạn như thế này: chúng ta thường tự nhiên thay đổi ý kiến của chính mình rất là dễ dàng và không có cảm động. Không có cảm động cũng không có chịu, không khó chịu gì hết. Nhưng mà nếu ai chỉ trích rằng ý kiến của chúng ta lầm, thì chúng ta sẽ thấy bẽ bàng và phản kháng lại. Thật ra chúng ta nhẹ dạ vô cùng khi tin chắc một điều gì. Nhưng mà có ai chỉ mới nói ý kiến muốn bắt ta rời bỏ cái điều tin tưởng đó, ta là cái người bênh vực và giận dữ một cách tàn bạo. Tất nhiên là chúng ta hành động như vậy không phải vì quý báu gì những tư tưởng đó, mà chỉ vì lòng tự ái bị đe dọa. Hai tiếng tôi trong công trình sinh nhai của loài người là những cái tiếng quan trọng nhất, và khi biết suy tính đến hai tiếng đó là mọi người đã biết không, dù là bữa ăn của tôi, con chó của tôi, hay là nhà của tôi, cha của tôi, nước của tôi, cái nào cũng đều là mãnh liệt như nhau, cái nào cũng đều quan trọng như nhau. Thì đó là cái điều tâm niệm mà họ khuyến khích mình nên đọc cái điều đó. Cái điều này chúng ta thấy, thưa quý vị, khi mà chúng ta giận đó, có khi một cái người chỉ chê rằng bộ đồ chúng ta xấu, chúng ta cũng giận. Có khi á, có những người chê rằng cái mái tóc của chúng ta không được đẹp lắm, sơn chưa đúng kiểu, chúng ta cũng cảm thấy tự ái liền, phải không? Có tóc sơn phải không? Có tóc sơn đủ màu đủ kiểu đó mà không đúng kiểu, không đúng mốt, đi ra đường có nhiều người rằng là thấy khó chịu khi bạn bè nó chê. Có lẽ là quý vị không có tin đó, nhưng mà đây là một cái sự thật. Thầy có một cái anh bạn lúc mà học chung ở trong trường đó. Anh đi ra dự tiệc mà anh thay một lần đó 15 cái áo vest. Anh cứ mặc áo vô rồi nhắm tới nhắm lui. Rồi thì anh đã đi thay cái khác. Quý vị không có tin tưởng rằng anh có tới 30 cái áo vest đó. Cứ một ngày như vậy anh mặc một cái mà một năm chưa giặt lần nào. Tại vì là một năm chỉ mặc có 12 lần thôi. Thế là cứ thay đổi cứ một tháng như vậy đó là anh cứ là coi như là làm sao cứ một ngày anh mặc một cái. 30 ngày 30 cái. Cứ thay đổi hoài vậy nhưng mà không có một năm chưa giặt lần nào. Thì cái lần đó anh đi dự tiệc, anh vô anh mặc cái áo. Đó là lần đầu tiên thầy thấy mà thầy cũng ngạc nhiên. Thầy thấy sao đi ra đi vô mà mỗi áo mỗi kiểu khác nhau thằng đấy. Tên anh ta là Gordon. Thì nói, Gordon, what happened to you, man? Thì là thấy anh thay đồ, anh thay hoài. Cuối cùng nói là tao chưa thấy cái áo nào vừa ý để mà đi cái dự cái buổi tiệc này hết trơn. Nhưng mà cuối cùng á, tưởng làm sao á, cuối cùng mà anh ta chọn để mà mặc cái bộ đồ để ra đi nó còn tệ hơn mấy cái bộ đồ trước. À thì cái quan điểm của mọi người nó kỳ lạ lắm. Thành ra điều đó chúng ta thấy rằng là cái quan niệm của chúng ta đó về một cái gì đó sai lầm. Chúng ta thích sống trong những cái tư tưởng mà chúng ta quen nhận là đúng. Thực ra những cái điều đó mà bây giờ đúng hay sai cái điều đó không cần thiết, cũng không cần biết nữa. Mà cái điều là chúng ta quen, chúng ta chấp nhận cái đó được. Cho nên khi mà nói tới đó là chúng ta chấp nhận thôi. Chứ còn không có cần biết đúng hay sai. Mà đó là sự thật. Chúng ta thích sống trong những cái tư tưởng như vậy. Cho nên nếu mà ai mà chỉ trích những cái quan điểm đó, đó tức là chúng ta không có vui. Tức là chúng ta phản lại cái ý kiến của họ, là chúng ta kiếm đủ lý do bênh vực cho chúng ta. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại đó gọi là cái lý luận, chứ kỳ thực là chúng ta chỉ tưởng tượng ra những cái lý lẽ để chúng ta cố giữ cái lập trường của chúng ta, cố giữ cái thành kiến cũ của chúng ta thôi. Chứ còn đúng hay sai là một cái chuyện, đó là một cái chuyện khác. Ở đây chúng tôi xin kể nói chuyện chùa cho quý vị nghe. Là khi mà chùa Dược Sư mới sửa đó, thì chúng tôi có nhờ một anh Phật tử làm trung gian để mà đặt các cái ông rồng ở bên Đài Loan. Các rồng ở ngoài mái đó quý vị thấy ha, đặt ở bên Đài Loan. Thì cái lần đầu tiên đó, cái người trung gian đó họ nói rằng là 600 một ông rồng. Nhưng mà lúc đó là chùa coi như là mình đặt coi như là cũng 10 âm á. Thì lúc đó là chùa chưa có tiền. Rồi thì một ít lâu sau cái người trung gian họ chở cái ông rồng về. Thì lúc đó họ tính một cái giá cước cổ là 800 một ông, chứ không phải là 600 như trước. Nhưng mà cuối cùng là mình muốn nhận là mình cũng phải trả thôi. Thì sau đó vài bữa có một Phật tử tới chùa chơi. Khi mà thấy ông rồng thì người ta cũng tới, người ta nói chuyện. Và lúc đó là vì vô tình thôi, thầy lại nói lại cái giá. Bình thường thì ít nói lắm, nhưng mà không biết bữa đó chơi sao nói chuyện rồi nói cái giá cái mấy ông rồng. Cái người Phật tử đó lên một cái giọng rất là đắc thắng. Ông nói rằng là cái gì mà cái giá đó dữ vậy, họ đã lừa thầy rồi đó, không có cái giá gì mà dữ tợn như vậy hết á. Thì thưa quý vị, mình cũng biết vậy chứ, tại vì mình trước đây là người ta nói mình 600 mà bây giờ nói tới 800 thì mình biết là nó không phải rồi. Nhưng mà sự thực á, thầy không có thích nghe cái chuyện đó, nhưng mà cũng ráng mà bào chữa nói rằng là tại vì cái người Phật tử đó họ bảo rằng ông rồng nó tốt, ông rồng đó đặc biệt thì mình phải trả một cái giá đặc biệt, chứ cái đồ tốt mà trả cái đồ bán sale đâu có được. Nghĩa là mình cũng muốn nói rằng là ông rồng đó mình trả đúng giá chứ không có sai. Nhưng mà vài hôm sau thì có một thầy ở Cali lên. Thì ông chơi, ông coi thấy ông rồng đó, ông ngắm nghía, ông tấm tắc, ông khen nữa là cha cái tiền rồng này mà đắt quá, tôi muốn mua mà tôi không có tiền mua, thầy như vậy là thầy chịu chơi. Ông lại khen vậy, ông nói là thầy như vậy là thầy chịu chơi. Nhưng mà thưa quý vị, cái lúc đó cái tâm lý mình nó là phản ngược lại. Mình nói rằng là thầy mới nói rằng thiệt ra thì là nói thật ra thì tôi cũng vậy đó, tôi cũng không có đủ tiền để mà mua cái thứ xa xí phẩm đó, tại vì nó đắt quá, đáng lẽ là không có nên mua. Thế như vậy thưa quý vị, kính thưa đại chúng, như vậy thưa quý vị, khi mà chúng ta có lỗi đó, chúng ta có thể nhận lỗi riêng với chúng ta có thể nhận lỗi với một người khác nếu mà họ biết ngọt ngào, họ khéo léo, có đúng không? Một cái người đó mà mặc dù là mình có lỗi nhưng mà họ tới họ bắt nạt mình, họ bảo mình nhận lỗi thì chắc chắn không bao giờ mình nhận lỗi đâu. Ngay cả cái tâm lý mới đứa nít cũng vậy đó. Quý vị thấy mà mấy đứa con của mình mà nó nghịch ngợm mà mình thấy nó có lỗi bảo nó xin lỗi đó, có nhiều đứa thì nó sợ, nó khiếp cái oai của mình, sợ đòn nó xin lỗi, mà có đứa nó lì quá nó đâu có xin lỗi, tới đầu tới à nhất định là không có xin lỗi đâu. Thành ở đây cái tâm lý của chúng ta cũng vậy, nếu mà chúng ta biết ăn nói ngọt ngào, nếu mà chúng ta biết dẫn người ta thì người ta cũng có thể xin lỗi. Đó là cái lý do cũng bình thường. Nếu mà có người nào đó mà bắt chúng ta mà nuốt cay nuốt đắng mà nhận lỗi đó thì nó khác hẳn đó, có lẽ là cái chuyện đó không bao giờ có xảy ra. Mà thưa quý vị, nhớ rằng đó là một cái sự thật chứ không phải là chuyện giỡn. Ở đây á, có một cái nhà văn, một nhà xuất bản vào cái thời kỳ mà nước Mỹ Nam Bắc chiến tranh á. Ông tên là Horace. Ông là một cái nhà xuất bản nổi tiếng. Nhưng mà tại vì ông không thích cái chính sách trị của Tổng thống Lincoln, cho nên là ông phản kháng kịch liệt, nghĩa là ông đủ mọi cách là chỉ trích, là trào phúng, là coi như là chọc quê. Nhưng mà chọc quê năm này hay năm khác, tấn công là đủ mọi mặt. Nhưng mà rồi cuối cùng vẫn không có làm cho ông Tổng thống Lincoln thay đổi quan niệm. Đó là một cái cách thất bại. Thành ra cái kiểu làm như vậy đó, chúng ta sẽ không bao giờ làm cho người khác làm theo ý mình. Như vậy nếu mà chúng ta muốn tu thân, tập tự chủ làm cho người khác tin mình á, thì ở đây thưa đại chúng, cũng là một trong những cái người tài danh ở nước Mỹ mà có lẽ chúng ta cũng nên lưu tâm tới, tức là cái ông Benjamin Franklin. Là trong cái cuốn hồi ký của ông á, ông viết lại có những cái đoạn văn rất là hay, rất là dễ thương. Ông nói rằng là như thế này: cái hồi mà còn nhỏ đó, ông Franklin á, ông là một cái người mà cứng đầu, mà một người thô lỗ. Ai mà đụng tới ổng là ổng chửi cho mà nát nước luôn á. Cho nên sau đó có một cái người bạn già mới nói, mới dạy ổng một cái câu hết sức là nghiêm khắc. Ông nói Ben, tức là Benjamin á, nhưng mà cái người Mỹ họ thường là kêu, họ kêu tắt nha, họ kêu Ben. Mày thiệt là khó chịu. Không có ai mà vụng về thô lỗ như mày. Nếu mà ai mà đồng ý với mày á, thì mày có, nghĩa là ai mà không có đồng ý với mày á, là mày có một cái giọng cứng cỏi, khó chịu với người ta, mày phản đối người ta như là tát nước vào mặt, cho nên người ta trốn, không có ai mà chỉ bảo cho mày một cái chuyện gì hết. Như vậy là vô ích, cái cuộc đời của mày không bao giờ thành công. Vậy thì làm sao cái kiến thức hẹp hòi của mày á, có cái cơ hội mở mang được? Nhưng một cái lời nói đó thưa quý vị, chúng ta cũng có thể đặt mình vào cái trường hợp của ông Franklin, đúng không? Với một cái người mà mình thấy rằng là chúng ta một cái kiến thức nó không ra chi cả, chúng ta thấy thô lỗ, thấy hẹp hòi quá, mà gặp tới ai cũng cự, gặp tới ai cũng là rầy rà, thì rồi suốt đời mình không có học được với ai hết, mà suốt đời sẽ không bao giờ mà mình tiến thân được. Nhưng mà ông Franklin, quý vị thấy có cái điểm đặc biệt chỗ này, mặc dầu là bị chửi như vậy, bị nghiêm khắc lên án như vậy đó, nhưng mà ông cũng thấy rằng là cái điều đó đúng, và ông sửa. Ông nghe lời mà tự sửa, mà nhờ vậy mà sau này ông trở thành một cái nhân tài của nước Mỹ. Và từ đó về sau đó, thưa quý vị, ông dùng những cái từ ngữ, ông không bao giờ chống lại cái ý kiến bất cứ một ai hết. Nghĩa là nếu có ai mà có một cái ý kiến phản kháng về ông á, thì ông có một cách rất là mềm dẻo, rất là tế nhị. Và ông không dùng những cái, ngay cả cái lời nói, mà ngay cả dùng chữ nữa, ông cũng không có dùng một cách cứng rắn, mà trái lại ông dùng những cái chữ hết sức là mềm mỏng. Chẳng hạn như là tôi thấy, chẳng hạn là tôi thấy cái việc đó nên làm như vậy như vậy, tôi nghĩ rằng là cái việc đó chúng ta nên như vậy đó. Hoặc là ông nói là tôi hiểu rằng cái việc đó nó không có chỉnh lắm, nhưng mà nếu có thể được, chúng ta có thể sửa lại như thế này, nó sẽ hay hơn. Tức là quý vị thấy không? Cùng một cái lời nói, cái cách nói, cái cách trình bày của chúng ta làm cho mọi người nghe, mọi người vui lòng. Và cũng ông Franklin, khi mà đối với một cái người mà có ai mà xét đoán lộn lầm trước mặt ông, thì ông tự kiềm chế, và ông đó coi như là ông không hăng hái, ông không có chỉ trích giống như trước đó nữa. Và ông bắt đầu nói với người ta rằng là trong những cái trường hợp khác á, thì có thể đúng, nhưng mà trong trường hợp này thì không có hoàn chỉnh lắm. Quý vị thấy dễ nghe không? Rất là dễ nghe. Nghĩa là trong một cái trường hợp nào đó có thể đúng, nhưng mà đặt cái việc đó trong trường hợp này, lúc này thì nó không đúng. Thì bằng cách là mình không đồng ý với người ta, nhưng mà không có cái lý do để họ than phiền mình. Không phải giống như người mà nói ra không được nó, ê, bậy nè, không có được xài cái chỗ đây. Thì như vậy là mình đã làm mất lòng người ta rồi. Thành thưa quý vị, với một cái thái độ cư xử như vậy đó, cho nên đã có những cái lợi ích, mà những cái lợi ích đó, nếu mà khi mà chúng ta biết áp dụng, khi mà chúng ta nói chuyện với người khác, chúng ta sẽ cảm thấy rằng chúng ta có cái khả năng làm cho họ vui. Cái ý kiến của chúng ta sẽ làm được mọi người công nhận, và rất có thể rằng chúng ta sẽ làm thay đổi cả một cái quan niệm cố định của họ nữa là khác, tùy theo cái cách nói của chúng ta. Thành kính thưa đại chúng, với cái phương pháp này đó, thưa quý vị, nó cũng rất là hay. Nhưng mà rất có thể đó, mới đầu nếu mà chúng ta chưa quen, có thể là nó trái ngược với cái bẩm tánh của chúng ta, đúng không? Cái bẩm tánh của chúng ta là ăn to nói lớn. Có nhiều người nói là đi không sửa tên, ngồi không đổi họ, ngán vậy đó. Là nghĩa là dưới cái góc trời này là chỉ có mình ta đây là anh hùng thôi, mình không ngán ai hết. Mà bây giờ bảo họ mà ăn nói cho dịu dàng trước mặt mọi người, họ khó làm lắm. Nhưng mà thưa quý vị, nếu mà chúng ta làm có vẻ nó trái hẳn với cái bản tánh của chúng ta, nhưng mà không có một cái việc gì mà trên đời mà chúng ta không làm được. Chúng ta tập rồi cũng sẽ quen. Kính thưa đại chúng, theo cái tinh thần của ông Benjamin Franklin, thì chúng ta có thể dùng cái đó để áp dụng vào trong cái trường hợp tu học như chúng ta. để chúng ta đào luyện cho mình có một cái sự hiểu biết và một cái đức tánh kiên nhẫn. Thì đây một cái câu chuyện cũng xảy ra là có một ông bác sĩ Hiểu, bác sĩ đó tên Hiểu, ông nhờ một cái anh kiến trúc sư tên Mạnh vẽ một cái bản kiến trúc để mà cho anh ta, để cho ông ta xây một cái clinic. Cái bản vẽ thì xong rồi, tất cả đều được bác sĩ Hiểu là chấp nhận coi như là được. Nhưng mà khổ cái đó là ông bác sĩ Hiểu này bạn bè nhiều, đem cái bản vẽ về khoe. Thì khi mà đem về khoe rồi đó thì bạn bè mỗi người cho mỗi kiểu khác nhau. Chê là cái phòng này nó rộng, cái phòng kia nó hẹp, cái chỗ bác sĩ khám bệnh đó, nó không đúng cái kiểu này. Chê một hồi tanh bành, ông bác sĩ Hiểu rối đầu rối cổ, gọi điện thoại tới nói với anh luật sư kiến trúc Mạnh đó, bây giờ tôi thấy rằng là tôi không thể chấp nhận cái bản vẽ này nữa, bây giờ phải đổi cho tôi không chấp nhận. Thì thưa quý vị, coi như là mới nghĩa là trông thấy như vậy đó, thì là anh kiến trúc Mạnh này đó, anh mới coi lại bản vẽ của mình, cái chỗ nào hẹp chỗ nào rộng, thì coi lại là rất là chính xác mà rất là đẹp, đúng tiêu chuẩn của quốc tế, đúng tiêu chuẩn của ngành kiến trúc, đúng cái khôi của city, có gì mà chê đâu. Thì cái anh mà kiến trúc Mạnh này đó, nghĩa là anh biết như vậy, nghĩa là tất cả những cái đám bạn mà của bác sĩ Hữu này là ông không biết gì về kiến trúc hết trơn á, cứ mà đoán phóng đại ra rồi chỉ trích bậy thôi. Cho nên là ông bác sĩ Mạnh ông nói ra đó thì sợ mất lòng, cho nên ông không có nói gì hết trơn á. Ông mới tới ông thăm bác sĩ Hữu. Khi mà tới quý vị, ông bác sĩ kiến trúc sư Mạnh ông mới kể chuyện như thế này. Khi mà tới ông bác sĩ Hữu nhảy ra, ông cung tay ông lại đấm ông cung tay ông lại đấm, ông chồm lên, ông chạy ra, ông quơ và đấm, ông la, ông mặt sắc này, anh làm cái kiến trúc sư cái kiểu gì mà vẽ bản vẽ nhưng mà mấy thằng bạn tôi nó coi không có đứa nào mà coi được hết trơn á. Bạn bác sĩ hay là bạn chưa học kiến trúc sư làm sao mà đọc được cái bản vẽ của người ta. Nhưng mà ông nói là mấy bạn tôi coi là không có đứa nào mà nó chấp nhận được cái bản vẽ này hết trơn á, bây giờ ông phải vẽ lại. Thì nói cho một hồi cái rồi đó, ông kết luận, bác sĩ Hữu kết luận đó là bây giờ anh tính sao. Thì anh bác sĩ Mạnh mới điềm khiêm tốn, anh nói là bây giờ ông muốn sao thì tôi sẽ làm như ông thôi, tại vì ông là cái người mướn tôi vẽ, ông là cái người ra tiền, bây giờ ông muốn kiểu nào thì tôi làm kiểu đó cho ông thôi, đối với tôi không có trở ngại gì hết. Nhưng mà tôi ra cho ông một cái điều kiện là phải có cái người chịu trách nhiệm về cái bản vẽ này. Bây giờ đó, nếu mà ông muốn cái kiểu đó được, bây giờ ông chê cái phòng nào rộng tôi cắt bớt lại, ông nói phòng nào mà hẹp tôi nới rộng ra. Nhưng mà sau này á, mà kiến coi như là thầu khoáng nó tới nó xây cất, nếu mà có rủi ro, nó có sụp, nó có đổ thì ông chịu trách nhiệm, cho tôi không chịu. Khi mà ông nói như vậy rồi, nó kêu là ông thuyết trình cho một hồi, nó là bây giờ phải có một cái người chịu trách nhiệm, tức là ông muốn cái gì tôi làm cái đó, nhưng mà hư ông chịu. Còn mà bây giờ ông chấp nhận cái bản vẽ của tôi thì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu có chuyện xảy ra. Khi mà nói như vậy một hồi, trong khi nói như vậy thì bác sĩ Hiểu bình tĩnh trở lại, nói thôi bây giờ được rồi, bây giờ tôi chấp nhận, ông muốn làm sao thì ông. Có phải không quý vị, thấy không? Một cái chuyện rất là đơn giản, nhưng mà nếu mà thấy mà cái lúc mà ông bác sĩ Hữu mà tới mà cung tay mà múa tay múa chân mà giống như là đấm đá, mà ông này cũng đấm đá lại, thì cái chuyện nó sẽ xảy ra như thế nào? Thì chắc chắn rằng á, một bên á là sẽ mất tiền, có đúng không? Tại vì mướn người ta vẽ, bây giờ chịu hay không chịu cũng trả tiền à, có phải không? Chịu hay không chịu cũng trả tiền. Mà như vậy đó, nếu mà đấm đá mình xảy ra, một bên là mất tiền mà một bên là mất thân chủ, cả hai. Nhưng mà trong đó chúng ta thấy rằng cái lối mà điềm tĩnh của ông kiến trúc sư Mạnh khéo giải quyết. Tức là mình biết người ta có cái sai lầm. Một cái người mà chưa bao giờ học kiến trúc sư mà đem đọc vô bản vẽ rồi phê phán, ai chịu nổi không? Nhưng mà nếu mà ông kiến trúc sư mạnh, ông nói là ông chê là máy này dốt, làm sao mà biết được, tôi đó là kiến trúc sư, tôi có bằng, tôi có là cái bằng cái mà register cái architect, làm sao mà tôi sai được? Nếu mà ông nói ra cái đó mới rầy rà thêm, phải không? Tức là đem cái bằng mình mà để trên bàn mà nói chuyện rồi thì ông kia càng tức thêm nữa, nói tao đã cũng bác sĩ cho bộ giỡn sao. Chắc chắn là không ai mà chịu thua, nhưng mà ông khéo léo chỉ quy trách nhiệm thôi. Bởi vì tôi có bằng kiến trúc tôi mới biết cái khả năng chịu đựng của cái phòng đó, còn ông mà muốn nới rộng ra được tôi nới đó, nhưng mà gỗ cây nó chịu không nổi, nó sập thì ông chịu chừng đó là sợ thôi. Cho nên là cuối cùng là nói thôi được, bây giờ ông cứ theo cái là ý kiến của ông đó. Thì coi như là có như vậy đó mà mình coi như là ông bác sĩ mạnh là vừa có tiền mà vừa giữ được cái thân chủ. Như vậy cái kết luận đó, thưa quý vị, chúng tôi muốn nói với quý vị rằng đừng bao giờ tranh luận với một người nào, dù là người đó là khách hàng hay là bạn trăm năm. Quý vị biết bạn trăm năm chứ gì phải không? Hay là bạn đường của mình, đừng bao giờ mà cãi. Tại vì cãi chắc chắn là ông cũng không chịu thua, bà không chịu thua, rồi thì một hồi làm sao? Là chén bay, dĩa bay, bát bay, tivi bay, giường gối bay tuốt ra ngoài đường hết. Cãi lộn nhau thì phang nhau thì văng ra đường chứ sao nữa. Cho nên là đừng bao giờ mà cãi bạn bè, anh em hay là thân nhân hay là bạn đường trăm năm của mình. Mà ngay kể cả cái người được coi là thù của mình cũng không thèm cãi nữa. Tại vì đã là thù của mình rồi, cãi còn tạo thêm cái quán thù nữa, nói là nó có cái ác cảm với tôi, cho nên là tôi nói cái gì ra nó cũng cứ cãi hết trơn á. Cho nên tốt hơn hết là mình không có cãi gì cả. Nghĩa là đừng có bao giờ mình chỉ cho người ta thấy rằng người ta lầm lẫn. Đừng bao giờ làm cho người khác tức giận, mà trái lại phải biết khôn khéo để mà hóa giải những cái lầm lẫn nếu có. Thì kính thưa đại chúng, ở đây đó chúng ta lại thấy có một cái lời dạy của một vị vua ở Ai Cập với một người con. Phải khôn khéo biết ngoại giao, như vậy đạt tới cái mục đích dễ dàng hơn. Chúng ta thưa quý vị, một cái câu nói rất đơn giản phải không? Phải khôn khéo để ngoại giao. Một người vụng về không ngoại giao được đâu. Một cái người mà làm cho người ta theo ý của mình không có đơn giản. Cho nên phải khéo léo. Và cái lời nói đó thưa quý vị, trong lĩnh vực nào chúng ta vẫn thấy có cái giá trị. Vậy thì muốn cho người khác theo ý mình á, trước tiên á, là phải trọng ý của người khác. Đừng bao giờ chê người ta có một cái sự sai lầm, dù cho là lớn hay là nhỏ cũng vậy. Thì kính thưa đại chúng, để kết thúc câu chuyện này đó, chúng tôi xin gửi đến quý vị một cái câu chuyện ngắn. Rằng là tại một ngôi làng kia, trong chung cư, mà cái xã hội Việt Nam là xã hội xài giếng, không giống như ở nước như ở đây ha. Trong chung cư thì quý vị biết rằng là khi mà giặt đồ thì ai cũng như là giặt tại giếng đó rồi phơi tại đó luôn. Thì có một hôm có một bà cụ á, bà đi ngang qua cái giếng, tức là nhà bà thì cũng ở chung đó, bà cũng phơi quần phơi áo, ăn uống cũng giặt giũ đó. Thì một hôm bà đi qua giếng, bà xách nước thì bà dòm xuống giếng, chợt thấy là có cái quần đen nổi lèo bèo dưới giếng á. Thì lúc bấy giờ bà bắt đầu coi như là bà mới la quảng lên, nói chàng đét ơi, cái giếng á, người ta uống, người ta nấu ăn, người ta rửa qua cúng Phật như thế này mà không biết ai mà thất nhân ác đức để cho cái quần đen nó rớt xuống. Kính thưa đại chúng, nghĩa là sau một hồi bà la lối ôm sùm, nghĩa là bà cứ dòm quanh, dòm tới, dòm lui giáo giác để coi thử coi có ai đứng đó gần đó để mà phân bua rằng là một cái người nào đó mà thất nhân ác đức mà để cho cái quần rớt xuống cái giếng nước ăn uống như thế này. Đó, bà muốn chứng minh như vậy, muốn phân bua như vậy, nhưng mà xui xẻo cho bà cụ là bà dòm hoài không thấy ai hết trơn á. Bà la một hồi cái này tự nhiên bà dòm lên cái xào phơi đồ của bà á. À, tự nhiên mà thấy cái quần của mình đâu mất em. Đến khi lọt hồi bà mới thấy là cái quần ở dưới giếng là quần của mình, cho nên bà lật đật bà mới khều lên. Bà khều lên mà coi như là cũng dòm tới dòm lui thử có ai dòm thấy không. Đến cái dòm hồi không thấy ai, cũng may là lúc đó vắng người không có ai. Bà lật đật bà đi em rê vô trong nhà, bà giấu cái quần ở trong nhà đó. Thì thưa quý vị, đây là một cái công mẫu chuyện nhỏ, nó thường xảy ra trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta, cũng đồng thời là một cái sự kiện đó. Nhưng mà một cái lỗi lầm nào mà của người khác đó, thí dụ như là cái quần mà nó rớt xuống không phải là của bà già đó, quý vị biết là làm cho ỏm xóm, là vang xóm vang làng, mà bà đã la rồi chứ không phải bà chưa la đâu, phải không? Nhưng mà rủi cái là không có người tới thôi. Hả? Nhưng mà khi biết mà đó là cái quần của bà rồi đó, và em rê mà không muốn ai biết hết trơn á, thành là cái tâm lý là cái lỗi của người ta là mình thấy, nhưng mà lỗi mình không thấy. Lỗi của người ta mình muốn bêu réo ra cho mọi người biết, để họ chửi người tiếng chơi cho vui. Nhưng mà lỗi mình giấu được là mình giấu à. Thành ra như vậy đó, quý vị thấy rằng nhất là những cái người mà ghét cay ghét đắng của mình đó, nếu mà mình gặp chuyện là rồi đó, là thiếu một cái điều là mình bắt máy, mình phóng thanh để cho làng trên xóm dưới thấy cái lỗi của người ta. Nhưng mà của mình á là mình giấu hay lắm. Nhưng mà nếu lỗi lầm đó, thưa quý vị, do chính chúng ta vô tình hay là cố ý mà chúng ta làm ra đó, chúng ta sợ lắm, không muốn cho người ta biết, mình muốn khỏa lấp đi thật là lè. Thành ra như vậy, thưa quý vị, chính vì cái tâm lý của con người nó như vậy, cho nên Đức Phật Ngài nói cho chúng ta biết rằng là ai cũng có cái sự lỗi lầm, nhưng mà cái điều quan trọng đó là chúng ta thấy được cái lỗi lầm của chúng ta sửa, hoặc là nếu mà chúng ta có thấy lỗi lầm của người ta thì mình cũng không có nên kết án người ta. Tại vì biết rằng ai cũng có lỗi lầm, có lúc thì người ta có cái sai lầm, có lúc chính mình cũng có sai lầm. Vì vậy đó, trong cái kinh Pháp Cú, Đức Phật khuyên chúng ta như thế này: không nên nhìn lỗi người có làm hay không làm, hãy nên nhìn lỗi mình có làm hay không làm. Đó là cái điều hay nhất mà chúng ta có thể áp dụng trong cuộc sống, rằng là ai cũng có lỗi. Biết như vậy, chúng ta có thể, nếu có lúc chúng ta tự tha thứ cho mình dễ dàng như thế nào, thì mình cũng phải học cái cách tha thứ cho người khác cũng dễ dàng như chính mình tha thứ cái lỗi lầm cho mình. Kính thưa đại chúng, bà con hôm nay đây xin cảm ơn. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng đều trọn thành Phật.